Bài hát mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây chân lý anh đã. Quý vị khán giả vừa thưởng thức ca khúc Việt Nam Phật Tâm Ca nằm trong CD Hương Sơn Ca Vôn Ba do Tùng Lâm Hương Tích phát hành. Những ca khúc của loạt chương trình Hương Sơn Ca cũng chính là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng trước hết, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị hai vị khách mời đặc biệt của chương trình, cũng là chủ nhiệm sản xuất chương trình Hương Sơn Ca. Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật tử Diệu Thiện Cù Lệ Duyên, chị hiện đang là Phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên Học viện Âm nhạc Việt Nam. Dạ, kính bạch Thượng tọa. Dạ, thưa Thượng tọa có thể cho quý vị khán giả và chúng con được biết thêm về bài hát Việt Nam Phật Tâm Ca và CD Hương Sơn Ca Vôn Ba được không ạ?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý vị khán thính giả của đài truyền hình AVG, nhạc phẩm Việt Nam Phật Tâm Ca nằm trong cái đĩa Hương Sơn Ca Vôn Ba do Tùng Lâm Hương Tích Trở Hương ấn hành năm 2012. Thì, sở dĩ tại sao mà nhạc phẩm này được đưa ra công chúng, đưa ra giới thiệu với tăng ni Phật tử là vì nội dung ca từ, giai điệu có thể nói là như một số anh chị em chuyên nghiệp, anh chị em chuyên môn nhận định rằng đây có thể là nhạc phẩm mang tầm cỡ, có thể nói gọi là đạo ca của Phật giáo Việt Nam đương đại. Để làm sao mà phổ quát tới công chúng, để phổ quát tới tăng ni Phật tử, để có cùng chung một tiếng nói, cùng chung một ngôn ngữ, cùng chung một mái nhà, thì đây là cái điều mà trăn trở nhất của những người làm công tác nghệ thuật Phật giáo, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc. Thế chính vì vậy mà chúng tôi cũng bàn với Phật tử Dự Thiện là làm sao có một cái bài hát chung cho cả Phật giáo Việt Nam nói chung, mà chúng ta có thể thể hiện được ở trong nhiều lúc, nhiều nơi và nhiều lĩnh vực khác nhau, để có một cái tiếng nói chung của Phật giáo về vấn đề âm nhạc. Thì chính vì vậy mà ca khúc Việt Nam Phật Tâm Ca được ra đời trong hoàn cảnh đó.
Dạ, dạ, cảm tạ Thượng tọa. Dạ, thưa chị Cù Lệ Duyên, với vai trò là một người Phật tử và là một nhạc sĩ, thì cá nhân chị có cảm xúc gì và nghĩ thế nào về bài hát Việt Nam Phật Tâm Ca ạ?
Thực ra khi tôi viết bài hát này thì cũng là một cái duyên rất lớn. Đợt đó là vào năm 2011, vào tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì sư phụ của chúng tôi là Thượng tọa Thích Minh Hiền có nói với tôi rằng là thầy rất mong muốn có một ca khúc Phật giáo tầm cỡ và làm sao thể hiện được tình đoàn kết ba miền Bắc Trung Nam của Phật giáo Việt Nam, nói lên được giáo lý của nhà Phật. Thì tôi cũng lúc Thượng tọa nói như thế, tôi cũng hứa sẽ cố gắng thực hiện và cũng chưa biết là mình sẽ thực hiện như thế nào, nhưng mà thật là nhờ sự gia hộ của Đức Phật và cũng nhờ sự dìu dắt bấy lâu của thầy, sau khi thầy nói về ý của thầy về một bài hát như vậy thì cũng may là chỉ trong vòng hơn một tiếng sau khi thầy nói thì dòng nhạc cứ tuôn ra tự nhiên, cả giai điệu lẫn ca từ. Thì bài hát thì cũng chia làm hai đoạn tương phản, thì phần đầu thì giai điệu hùng tráng trang nghiêm, thì tôi muốn nói lên dòng tự hào và niềm tin yêu đối với Phật giáo Việt Nam. Còn phần thứ hai thì chuyển sang nhịp khoan thai nhịp nhàng và nói lên sự đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo nước nhà và một cái niềm ước mơ về một tương lai tươi sáng.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ thưa chị, tôi được biết là ca khúc Việt Nam Phật Tâm Ca là nằm trong CD Hương Sơn Ca Vôn Ba. Thì những bài hát trong CD này chủ đề là gì ạ? Và chị có thể nói rõ hơn về CD này được không?
Dạ, bài Việt Nam Phật Tâm Ca là bài hát mở đầu của Hương Sơn Ca Vôn Ba. Trong CD Hương Sơn Ca do nhà xuất bản âm nhạc và Tùng Lâm Hương Tức ấn hành thì có nhiều ca khúc về Hương Sơn nhưng cũng có nhiều ca khúc về Phật giáo Việt Nam nói chung, như bài Hương Sơn Mầu Nhiệm được sáng tác, như hợp xướng Hương Sơn Mầu Nhiệm được sáng tác để dành trong loạt chương trình Hương Sơn Mầu Nhiệm kính mừng Phật đản sinh, là những chương trình do Thượng tọa Thích Minh Hiền chỉ đạo nghệ thuật. Và chúng tôi nghĩ là CD mang tên Hương Sơn Ca nhưng thực ra mỗi người con đất Việt tôi nghĩ là đều trong lòng mình Hương Sơn rất là thiêng liêng. Thì thực ra thì Hương Sơn Ca thì không phải là chỉ của riêng Hương Sơn mà đó là sản phẩm âm nhạc Phật giáo có thể nói là gửi đến tăng ni Phật tử và nhân dân cả nước.
Dạ, thưa chị, có một nguyên nhân hay là một cảm xúc hay một cái duyên đặc biệt nào khiến chị có cảm hứng để viết về Hương Sơn không ạ?
Tôi nghĩ là có lẽ là cũng do duyên Phật sâu nặng từ chắc là từ tiền kiếp. Đối với tôi thì trong lòng mình thì ở Hương Sơn có một là một điều thực ra khó có thể diễn tả bằng lời.
À vâng, xin cảm ơn chị. Dạ kính bạch thượng tọa, chúng ta vừa nói tới chữ duyên. Vậy thì dưới cách nhìn của Phật giáo, Thượng tọa có thể chỉ giáo cho chúng con và quý vị khán giả được biết thêm, hiểu thêm, sâu sắc hơn về chữ duyên không ạ?
Trong quan điểm triết học của Phật giáo thì có vấn đề nhân duyên, duyên khởi. Các pháp được không tự nhiên mà sinh ra. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh. Quan điểm của Phật giáo về chữ duyên là đầy đủ từ nhân này, duyên này, đẳng vô gián duyên này, tăng thượng duyên này, và đến quả. Thế chính vì cái yếu tố đó mà khi mà chị Duyên có lẽ là cũng là nhân duyên như chị Duyên nói đấy, cũng là nhân duyên từ tiền kiếp rồi. Đối với đạo Phật nói chung và đạo tràng của Bồ Tát Quan Âm Chùa Hương nói riêng, và cũng là được đặt tên chị là tên, một cái tên rất là gần gũi và tên ai cũng biết, đó là chị Diệu Thiện, ai cũng biết. Và cũng là tên là pháp danh của Bồ Tát Quan Âm Chùa Hương.
Về bên nhau.
Xin cảm ơn ca sĩ Thanh Quý. Quay lại với cuộc đàm thoại của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, thượng tọa có thể cho chúng con được hiểu thêm về câu từ của bài hát về bến Chân Như. Ở đây có thể hiểu Chân Như là gì được không ạ? Và ý tứ của bài hát nói về gì? Dạ, kính bạch thượng tọa, mong thượng tọa khai sáng cho chúng con.
Bài thơ, bài thơ về bến Chân Như hay cũng là một cái ca khúc được chị Diệu Thiện phổ nhạc. Thì đây cũng là nói về quan duyên khởi trong Phật giáo, quan điểm duyên khởi trong Phật giáo. Các pháp được sinh ra là bởi nhân duyên. Cái từ giọt nước mà biến thành mây, rồi từ mây mà lại rơi xuống thành mưa, mưa rồi lại trở thành nước bốc hơi và lên thành mây. Thì cái diễn tả này là cái diễn tả một cái vòng tròn bất tận của nhân duyên. Con người cũng thế, và các pháp được sinh ra cũng thế. Mọi hiện tượng, sự vật trong các pháp đều là duyên khởi. Ai nhận thấy điều này, ai hiểu được duyên khởi thì người đấy là thấy được Như Lai. Thấy được Như Lai. Hay nói cái khác là chính là ai thấy được duyên khởi thì thấy được Như Lai. Thấy được Như Lai, thấy tức là thấy được duyên khởi. Thì nếu mà nói về triết học thì là như vậy. Nhưng nếu mà nói dễ hiểu hơn thì chúng ta nhận thức qua duyên khởi, chúng ta hiểu được giáo lý duyên khởi thì tức là người đó đã giác ngộ. Mà giác ngộ thì đó là tới Chân Như, là bản tính, là bản chất của các pháp. Tathagata, Chân Như, Tathagata. Không từ đâu mà đến, không đi về đâu. Thì tất cả các pháp ấy là tư tưởng của triết học Phật giáo. Thì nếu mà nói như triết học thì hơi khó hiểu, nhưng phổ qua thơ, văn chương, rồi đặc biệt là qua âm nhạc thì càng dễ hiểu hơn. Thì diễn tả qua mây, qua núi, qua nước, qua biển. Rồi cho nên mới có cái câu là nước lại chảy ra biển, rồi nước lại biến thành mây, mây rồi lại thành mưa, mưa thì lại trôi xuống sông hồ, vân vân. Nó là một cái vòng tròn như vậy. Vòng tròn chúng tôi gọi là vòng tròn duyên khởi. Cái này phát, cái này sinh thì cái kia sinh, nó tương quan lẫn nhau. Trong ca từ thì sử dụng rất nhiều các cái thuật ngữ Phật giáo mà cũng rất gần gũi với mọi người, như là nước và mây. Thì mượn thông qua hai cái hình tượng nước và mây để diễn tả cho những người nào tu tập rồi nghiên cứu học hỏi mà hiểu được bản tính của các pháp thì người đó là đạt được đến cái bờ của giác ngộ, hay là còn gọi là chúng ta gọi là trực nhận được giáo lý duyên khởi qua bài hát.
Dạ, câu từ giản dị nhưng ý tứ sâu xa phải không ạ?
Dạ, đúng thế đấy ạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa chị Cù Lệ Duyên, chị có thể chia sẻ thêm cho chúng tôi được biết về giai điệu của bài hát này. Vâng.
Dạ, bài về bến Chân Như thì tôi cũng viết vào dịp kính mừng Phật đản sinh năm 2011, lúc đang chuẩn bị thực hiện chương trình Hương Sơn Mầu Nhiệm. Thì vào một buổi sáng khi nhận được bài thơ từ sư phụ, từ Thượng Tọa Thích Minh Hiền, tôi xúc động vô cùng và đọc đi đọc lại mãi. Đến lúc mình cảm tưởng như cái bài thơ này nó ngấm vào máu thịt của mình, thơ của thầy mà cứ như là cũng gần như là bài đấy là của mình, cảm thấy xúc động vô cùng. Thế rồi lúc đó tôi có tâm nguyện là mong muốn làm sao mình có thể phổ được bài thơ này. Mình cũng mong muốn vậy thôi, chứ thực ra cũng không đặt ra cho mình một tiêu chí hay một khuôn mẫu cứng nhắc nào là phải máy móc kỹ thuật làm thế nào để sáng tác. Thế rồi bài thơ cứ ngấm dần, và một lúc nào đó thì giai điệu tuôn ra một cách tự nhiên. Và tôi nghĩ là có những điều thì cũng không cần giải thích, bản thân âm nhạc đã nói lên tất cả.
Dạ, con được biết là loạt chương trình Hương Sen Mầu Nhiệm có một bài hát được viết riêng cho loạt chương trình này, cũng mang tên là Hương Sen Mầu Nhiệm.
Dạ.
Dạ vâng. Thì dạ, kính bạch thượng tọa có thể nói thêm về bài hát này được không ạ? Về ca khúc đặc biệt này.
Khi mà lấy cái tên Hương Sen Mầu Nhiệm thì cũng là tên một cái bài hát mà để đáp ứng cái mong muốn của công chúng Phật tử.
Dạ.
Là tại sao nhân ngày tháng tư mà ngày Đức Phật đản sinh, trời thì tuôn hoa, rồng thì phun nước tắm rửa.
Dạ.
Thế tại sao không có một bài hát là Cửu Long Phún Thủy Tề Mộc Dục, 3.000 thế giới, 9 rồng phun nước và 3.000 thế giới đón chào Như Lai, Đức Như Lai ra đời hay Đức Thế Tôn ra đời hay Đức Phật ra đời. Thì cái ngày đản sinh, ngày thiêng liêng như vậy, có rất nhiều bài hát rồi, chứ không phải là không có, như Ánh Đạo Vàng, thế rồi những cái bài hát nhiều lắm viết về ngày đản sinh. Nhưng mà có một cái bài viết riêng cho cái chương trình này thì không có. Tôi cũng nói với anh Quân, chị Diệu Thiện là làm sao mà có cái bài này, là cái bài gọi là cái bài đinh cho chương trình Phật Đản của chúng ta hàng năm.
Dạ.
Thì tại sao chúng ta không lấy tên ngay cái hương sen màu nhiệm này, để cái sự màu nhiệm của hoa sen, 7 cái bước chân đi của ngài, 7 đóa sen nở, 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc.
Dạ.
Thì chính vì vậy mà là cái sự màu nhiệm của hoa sen là như vậy.
Dạ.
Thì đây là cái tên cho một bài, trên một nhạc phẩm, đồng thời cũng là tên của một chương trình.
Cảm ơn Thượng Tọa. Dạ thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị cùng các vị khách mời thưởng thức ca khúc Hương Sen Màu Nhiệm. kính bạch thượng tọa, nói tới hương sen, nói tới thuật ngữ màu nhiệm có vẻ như là một điều rất là vi diệu và không phải Phật tử nào cũng có thể cảm thụ được hết. Và cái hình tượng bông sen thường xuyên được nhắc tới trong đạo Phật. Vậy dưới góc nhìn Phật giáo, kính bạch thượng tọa có thể cho chúng con hiểu biết thêm về hình tượng của bông sen được không ạ?
Cái hình tượng hoa sen là cái hình tượng của Phật giáo, là hình tượng của giác ngộ.
Dạ.
Và là hình tượng của sự giải thoát. Thế chính vì vậy mà hoa sen là một cái mô típ hoa văn, rồi biểu tượng không thể thiếu được trong Phật giáo ở Việt Nam cũng như ở Đông Nam Á nói chung và trên toàn thế giới nói riêng. Thì hoa sen là chúng ta đơn giản, chúng ta dễ hiểu là hoa sen là hoa của giác ngộ, là hoa của sự giải thoát. Thế chính vì vậy mà chúng ta còn có một bộ kinh là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, là kinh hoa sen, kinh hoa sen gọi tắt là kinh Liên Hoa hay kinh hoa sen. Thế rồi câu thần chú của Bồ Tát Quán Thế Âm Om Mani Padme Hum cũng là câu thần chú mà chúng ta có thể nghe cái âm hưởng là ôi hoa sen của ta nở ra.
Ồ, dạ.
Đấy, đây chính là nội dung của cái câu Om Mani Padme Hum trong mật giáo. Thế thì rất nhiều hình tượng hoa sen được thể hiện trong đời sống văn hóa của Phật giáo cũng như đời sống của xã hội. Cho nên gần đây thì chúng tôi được biết là Bộ Văn hóa rồi nước ta quyết định lấy hoa sen để làm biểu tượng quốc hoa cho Việt Nam.
Thưa quý vị, nếu nói về hình tượng hoa sen nói riêng cũng như là âm nhạc Phật giáo và những ca khúc trong chương trình Hương Sơn Ca thì có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian. Vậy chúng tôi xin hẹn quý vị tái ngộ trong một chương trình tiếp theo để có thể nói sâu sắc hơn về vấn đề này. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dạ, kính bạch thượng tọa. Dạ, cảm ơn chị Cù Lệ Duyên. Dạ.